Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 47, Phước Huệ Mới Được Nghe, tập 504, Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 29 tháng 10 năm 2017, dịch giả Thích Thiện Trang. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Bạch thầy A Xà Lê thương xót, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay cho đến suốt đời, con xin quy y Phật Lượng Túc Trung Tôn, con xin quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn, con xin quy y Tăng Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1095, điểm ngược bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Sáu câu kệ trên sâu sắc khen ngợi Phật trí, khiến cho người nghe hiểu được trí sâu của Như Lai mà thành kính tin lời Như Lai dạy. Trong mấy câu này, thì câu cuối đem ý nghĩa nói ra rồi. Vì sao lại tán thán đối với trí huệ của Phật đến như vậy? Mục đích thực sự là muốn khuyến đạo mọi người thấy rõ, thông đạt trí huệ sâu của Như Lai. Chúng ta không có cách nào đo lường được, tìm người nào để so sánh cũng tìm không ra. Bồ Tát đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn hết sạch, thì đối với trí huệ của Như Lai, quý ngài cũng không có cách nào hiểu rõ hoàn toàn. Phải khi thành Phật. Khi thành Phật thì quý vị tự biết được. Chư Phật biết, ngoài trừ Phật ra thì không có người nào biết. Từ những chỗ này khiến cho chúng ta sinh ra lòng kính tin. thành kính tin lời của Như Lai. Đặc biệt là những lời trong kinh này, giáo huấn sau cùng, là tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đây là lời khuyên sau cùng. Trong 49 năm dạy học của Như Lai, hy vọng chúng ta cũng tin tưởng, chân thành tin tưởng. Khi nghe được khuyến đạo, cầu sanh tịnh độ của Phật, thì mục đích độ hóa chúng sanh của Phật đạt được rồi, thành tựu viên mãn rồi. Dụng ý rất sâu, chúng ta không thể không biết. Trong phẩm Thọ Lượng nói, Thế Tôn ba lần bảo đại chúng, các ông nên tin hiểu lời nói thành thật chân lý của Như Lai. Bởi vì thanh văn trải ức kiếp cũng khó đo lường thánh trí của Thế Tôn. A-la-hán đã thành tựu tuyệt vời rồi, mà dùng thời gian một ức kiếp để đo lường cũng không đo được. Huống hồ ngày nay phàm phu há lại có thể dùng tâm sanh diệt tùy tiện mà suy lường Phật trí ư? Vì thế chỉ nên ngưỡng tin. Chúng ta phải ghi nhớ trong tâm lời này. Ngày nay chúng ta là phàm phu, ngay cả A-la-hán dùng một ức kiếp đều không thể liễu giải. Nên chúng ta chỉ có một cách, là kính ngưỡng đối với Đức Phật. Đại giới của Kinh Phật là không vọng ngữ, thì làm sao Thế Tôn có thể lừa gạt người? Sao có đạo lý như vậy được? Nên cần phải ngưỡng tin. Ngưỡng là ngài quá cao, quá lớn rồi. Người chân thật, kính tin, hoặc nói cách khác là người ngưỡng tin cũng được. Người chân thành ngưỡng tin đều được độ rồi. Như lời trong phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, đối với pháp của Phật thuyết nên sanh đại tín lực. Biển lớn Phật pháp, tin thì vào được. Đây là lời thật. Vào được có cứu cánh, có không cứu cánh. Tam Hiền Bồ Tát đã nhập vào rồi. Địa Thượng Bồ Tát đã nhập vào. Nhưng đều không bằng tín nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì vãng sanh đến thế giới cực lạc, thì quý vị liền chứng đắc viên mãn. Cho nên, chúng ta xem thấy, Đức Văn Thù Phổ Hiền trên Kinh Hoa Nghiêm: các ngài làm sao để thành tựu? Là tín nguyện trì danh. Cầu sanh tịnh độ mới thành tựu. Những năm đầu tôi giảng Hoa Nghiêm, xem đến đoạn kinh văn này thì niềm tin của tôi đối với tịnh độ mới khởi lên. Lúc trước tôi đã nghe nhiều kinh giáo, sanh tâm ưa thích đối với đại kinh đại luận, cũng hy vọng phát tâm muốn giảng một lần. Đến năm 85 tuổi, quay đầu, lắng lòng suy nghĩ. Như vậy không được. Đã nắm chắc liệu sanh tử xuất tam giới chưa? Không thể lừa người, càng không thể dối gạt chính mình. Tôi chưa nắm chắc. Làm sao đây? Ngay cả Đức Văn Thù Phổ Hiền đều cầu sanh thế giới cực lạc, thì tôi còn điều gì để nói nữa? Đương nhiên tôi chỉ có một con đường, là cầu sanh tịnh độ. Đem Kinh Hoa Nghiêm buông xuống rồi, một lòng một dạ chuyên nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ này. Cần nương vào chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vì chỉ có ngài mới có năng lực chú giải. Người khác thì làm không được. Ngài là người đã khai ngộ rồi, không phải là phàm phu. Chúng ta có duyên thân cận ngài, đây là phước báo đã trồng của vô lượng kiếp, nên đời này duyên chín mùi rồi. Vì vậy, biển lớn Phật Pháp, tin thì vào được. Quan trọng là chữ tin này. Tâm chân thành, tuyệt không dao động. Chân thành đến tột cùng, tin tưởng lời của Phật. Viết bộ kinh Vô Lượng Thọ này, mỗi một chữ, mỗi một câu đều hoàn toàn đủ thành tín thật tinh. Chúng ta xem phần kinh văn tiếp theo. Chủ đề: khó được, khó nghe. Thật vậy, một chút cũng không giả. Nhân thân năng đắc Phật năng trị, tính huệ văn pháp năng trung năng. Nghĩa là thân người khó được, Phật khó gặp. Tính huệ nghe pháp khó trong khó. Có niềm tin, ngưỡng tin, có trí huệ. Trí huệ là gì? Là lựa chọn. Trong 84.000 pháp môn, tôi chọn pháp môn nào? Tôi chọn tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Khó. Tin được là khó. Tin giáo huấn sau cùng của Thế Tôn là tín nguyện trì danh, vãng sanh Phật quốc. Đây là khó trong khó. Không có tín, không có huệ, thì duyên của quý vị liền lỡ qua. Kinh văn: thân người khó được, Phật khó gặp, tính huệ nghe pháp khó trong khó. Niệm lão chú giải rằng, thân người khó được là như phần mở đầu kinh Phạm Vọng nói. Một phen mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Hai câu nói này, hy vọng mọi người hãy ghi nhớ thật kỹ. Này chúng ta có được thân người rồi, quá hiếm có, quá khó được, phải biết quý trọng, phải sử dụng thật tốt thân người của đời này. Đương nhiên, cứu cánh viên mãn là phải thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không làm lại chuyện sinh tử luân hồi nữa. Thì quý vị được đại lợi ích rồi. Có phương pháp nào để thoát luân hồi không? Có. Tôi có nắm chắc hay không? Có. Ngày mai, có những cư sĩ đến đây thăm tôi. Họ sẽ hỏi tôi một số vấn đề. Hôm nay tôi xem đại lược rồi. Có rất nhiều gì thấy tận mắt, nghe tận tai. Việc niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Sau khi thấy rồi, thì một chút hoài nghi cũng không còn nữa. Những người ấy ra đi rất tốt. Họ thành tựu tín nguyện cho chúng ta, giúp chúng ta đời này thành tựu giống như họ. Họ có tín, có nguyện, tuy công phu niệm Phật đều chưa hoàn toàn đến nơi đến chốn, rất có dụng công, có chút khiếm khuyết, nhưng tất cả đều vãng sanh. Vãng sanh tướng lành hiếm có. Tôi suy đoán rằng công phu niệm Phật của họ đều không đắc lực, nhưng tín nguyện rất kiên cố. Trong kinh, Phật nói với chúng ta, then chốt là một câu sau cùng. Câu cuối cùng là mạng chung, là niệm A-di-đà Phật thì quyết định vãng sanh. Công phu một đời không đắc lực, không liên quan. Lúc mạng hết, có người đưa tiện vãng sanh rồi, giúp họ một mạch niệm Phật, hơi thở cuối cùng là A-di-đà Phật thì thành công rồi. Cũng thấy tướng lành rất khó được. Nếu như không tin, vậy thì thật đáng tiếc. Lần tiếp theo được lại thân người thì khó rồi. Dạng kiếp bất phục. Phục là lại đạt được. Sau khi trải qua một dạng kiếp, mặc chưa chắc quý vị có duyên phận được lại thân người. Tóm lại, thân người khó được dễ mất, rất dễ dàng mất đi. Cho nên, cần phải ghi nhớ câu nói này. Trong phần mở đầu kinh Phạm Vọng nói, một phen mất thân người, dạng kiếp khó được lại. Trong kinh Niết Bàn lại nói, thân người khó được như hoa ưu đàm. Người Trung Hoa thường nói hoa đàm hiếm khi xuất hiện. Ở khu vực phương Nam có hoa đàm. Khi ở Singapore tôi đã từng thấy qua. Thời gian hoa nở rất ngắn, nửa đêm mới nở. Sau khi nở khoảng 10 phút thì đã tàn rồi. Trong kinh Phạm Vọng, đây là kinh Đại Thừa. Phật gì chúng ta mà nói? Sử dụng hoa ưu đàm để tỉ dụ thân người khó được. Như hoa ưu đàm hiếm khi xuất hiện. Bởi vì được thân người ít như chút đất trên móng tay, mất thân người nhiều như đất ở đại địa. Đây là trong lúc Phật giảng kinh. Phật cũng thường hay dùng thí dụ này. Thí dụ này là Thế Tôn nêu lên khi dạy đệ tử. Làm thí dụ này. Hốt một nắm đất. Ở đất lên tay, rồi mở lòng bàn tay thả xuống lại. Dùng đó để làm thí dụ. Đức Phật hỏi mọi người, chỉ còn một ít đất dính lại trên đầu móng tay. Đất trên móng tay của ta nhiều hay đất ở dưới đất nhiều? Đương nhiên, khi thả xuống đất, thì đất đều rớt xuống đất rồi, dính lại trên móng tay chỉ chút ít. Phật nói, người được thân người, sau khi mất thân người rồi, mà lại được thân người, ít giống như đất trên móng tay. còn không được lại thân người thì nhiều như đất dưới đất. Đó là thí dụ. Cho nên, Phật nan trị, trị là gặp được. Trong phẩm Thọ Lượng, Kinh Pháp Hoa, Phật lại nói, Tỳ kheo nên biết, chư Phật xuất thế có thể gặp gỡ. Vì sao vậy? Những người đức mỏng, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, hoặc có thấy Phật, hoặc chẳng thấy Phật. Do bởi sự ấy, ta nói thế này. Này các tỳ kheo, khó có thể thấy được Như Lai. Lại, ngay khi Đức Phật tại thành Vương Xá, mà chỉ có 1/3 người ở trong thành ấy gặp được Đức Phật. 1/3 số người chỉ nghe danh Phật chứ không được thấy. 1/3 người còn lại, ngay cả danh tự của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng nghe. Đủ thấy gặp Phật, nghe tên Phật, đều không dễ dàng. Chúng ta rất may mắn, sinh ở thời kỳ mạt Pháp. Còn tiếp xúc được chút bờ rìa, không thấy qua Phật, nhưng thấy được tượng Phật. Tuy Phật không ở đời, nhưng kinh giáo của Phật vẫn còn lưu truyền ở thế gian. Chúng ta sống ở thời mạt Pháp mà còn gặp được Tịnh Độ Đại Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Đúng thật là khó. Nên câu nói sau cùng, tín huệ nghe Pháp khó trong khó, là sự thật, không phải giả. Niệm lão nói với chúng ta, đây chính là phần trước. Nếu nghe tư kinh là kinh này, bộ kinh này, tin ưa thọ trì, quý vị tin được, có thể vui thích, chịu niệm Phật, là khó trong khó, không gì khó hơn. Trí huệ sanh hiểu được, tức quý vị tin tưởng được, có thể vui mừng. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Tịnh Tông khó tin. Ba điều khó này, điều khó được mà nay đã được, điều khó nghe cũng nghe được rồi, điều khó tin cũng tin được, lại thêm lý giải của trí huệ, nên là khó trong khó vậy. Phật khuyên hành nhân phải tin sâu nguyện thiết, niệm Phật cầu sanh. Chớ để lỡ qua, để lỡ qua dịp này, thì thật là sai lầm vậy. Hai câu cuối này của niệm lão thật là đắng miệng nhọc lòng. Ngày nay chúng ta phải thế nào? Phải tin sâu nguyện thiết, thiết là khẩn thiết, nguyện là nguyện sanh tịnh độ, nguyện làm đệ tử Đức Di Đà, đến thế giới Cực Lạc để thân cận A Di Đà Phật. Tại thế gian này, Thích Ca Mâu Ni Phật giúp tiện chúng ta đến thế giới Cực Lạc, giúp chúng ta thân gần A Di Đà Phật. Đức Di Đà, Đại Từ Đại Bi. Chịu trách nhiệm khi chúng ta mạng chung, Ngài đến tiếp dẫn chúng ta. Những người đã giảng sanh sớm hơn chúng ta, đời đời kiếp kiếp. Trong đời quá khứ, họ có mối liên hệ luân thường với chúng ta. Luân là ngũ luân, là quan hệ cha con, quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, bằng hữu với chúng ta. Duyên gặp Phật Pháp của họ sớm hơn chúng ta. Họ nắm chắc nên đều đã ở tại thế giới Cực Lạc. Lúc chúng ta giảng sanh, khi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, thì đi cùng với A-di-đà Phật là những người nhiều đời nhiều kiếp, có mối quan hệ cha con, anh em, chị em, họ hàng bằng hữu, cùng theo Đức A-di-đà Phật để tiếp dẫn chúng ta. Một khi nhìn thấy, trí tuệ tự nhiên sanh khởi, liền nhớ lại được rồi là đời nào kiếp nào, trong quốc độ Phật nào đã kết duyên đó. Giờ đến thế giới Cực Lạc, mọi người đều đoàn tụ rồi. Đây là đoàn tụ vĩnh viễn, sẽ không tan, không chia lìa nữa. Thế giới Cực Lạc là vô lượng thọ. Người người đều là vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ, tất cả người vãng sanh đều là vô lượng thọ. Cho nên đến thế giới Cực Lạc thì không lẻ loi. Những người thân thích, bằng hữu tốt đều gặp được rồi. Những người không tốt, quá khứ là oan gia đối đầu, cũng giảng sanh rồi, giờ biến thành bạn tốt, không còn oán hận nữa. Mục đưa như vậy thì có đáng đến hay không? Có muốn đến không? Muốn. Trong vô lượng vô biên đại thiên thế giới, đến đâu đi tìm ra hoàn cảnh học tập như vậy? Là độc nhất vô nhị. Niệm lão tự mình rất khiêm tốn, rất khách khí, nói với chúng ta, Phật khuyên hành nhân. Không phải là tôi khuyên quý vị, vì tôi không đủ tư cách, mà Phật khuyên người tu hành. Phải tin sâu, nguyện thiết. Bốn chữ này, mà quý vị nắm được là điều kiện của vãng sanh. Sau lại thêm niệm Phật cầu sanh thì quý vị thành công rồi. Trăm vạn không nên bỏ lỡ, bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Chúng ta xem bài kệ tiếp theo là tinh thọ được độ. Bài kệ này gồm có 8 câu. 4 câu trước là hạnh siêu phổ hiền. Còn được đến như vậy sao? Bồ Tát Phổ Hiền là Đại Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm. Chúng ta có tư cách gì mà vượt qua được? Nếu quý vị đầy đủ, thật tinh sâu, nguyện thiết đối với thế giới cực lạc và lão thật niệm Phật, thì quý vị vượt qua phổ hiền rồi. Ai nói vậy? Là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Chúng ta hãy xem 4 câu kinh văn tiếp theo. Nhược chư hữu tình đương tác Phật. Nghĩa là nếu các hữu tình chịu làm Phật, quý vị chịu làm Phật rồi. Hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Nghĩa là vượt hạnh phổ hiền lên bờ kia. Bờ kia là thế giới Tây Phương cực lạc. Quý vị sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, thì quý vị vượt qua phổ hiền Bồ Tát. Niệm lão chú giải. Hai câu kệ trên là tổng kết của toàn kinh. Phẩm thứ hai của kinh này đặt tên là Đức Tuân Phổ Hiền. Các vị Bồ Tát dự hội đều cùng tuân tu đức của Đại sĩ Phổ Hiền. Giờ cuối kinh lại nói, nếu các hữu tình chịu làm Phật, hạnh vượt phổ hiền lên bờ kia. Phía trước nói Đức Tuân Phổ Hiền, giờ nói vượt hạnh phổ hiền. Ý nghĩa là thế nào? Giả lại câu này là nguyên văn từ bản Đường dịch. Dịch giả là Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí đời Đường. Văn dịch tự nhiên, không làm trái với ý. Giả lại bản Đường dịch thì ở trong đầu kinh cũng nói đều cùng tuân tu đức của Phổ Hiền. Có thể thấy, Đức Tuân Phổ Hiền đằng trước và hạnh siêu Phổ Hiền đằng sau. đều là nguyên ý của bản kinh Phạn Văn, mà không phải là người dịch có sai lầm vậy. Đây là bàn về phiên dịch, khẳng định nguyên kinh điển Phạn Văn là viết cách thức như vậy. Không phải là người dịch đã cải đổi rồi. Nói rõ chữ chữ câu câu đều là Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho người sao. Không có sai sót. Giả lại, đây không những không có sai lầm, mà thật thật tại tại là Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi đến tột cùng, phanh cả tâm can để chúng sanh thấy. Hơn nữa, Phổ Hiền là bậc đại hạnh Bồ Tát, biểu trưng cho sai biệt trí. Trí huệ chia làm hai loại lớn, một loại là căn bản trí, một loại là sai biệt trí. Xưng là trưởng tử của Hoa Nghiêm, dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Nguyện mà được xưng là vua, là nguyện dương. Tại vì sao? Lý do là nguyện của Phổ Hiền rộng lớn, không biên giới, tột cùng kiếp không tận. Rộng lớn không biên giới là nói không gian, cùng kiếp vô tận là nói thời gian. Dẫn về Cực Lạc, cứu vớt lợi ích vô tận, nên gọi là vua trong đại nguyện. Bởi vậy, thánh chúng đến dự hội kinh này đều tuân tu đức của Phổ Hiền. Nhưng trong kinh đây, Thế Tôn là vậy, phương tiện độc đáo trong các phương tiện hiển thị pháp viên đốn nhất trong các pháp viên đốn, viên đốn trong viên đốn, phương tiện trong phương tiện, là tại Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Hoa Nghiêm xưng là vua trong các kinh. Chúng ta so sánh bộ kinh này với kinh Hoa Nghiêm thì là vua trong các vua. Không còn kinh nào vượt qua được nữa rồi. Thẳng lấy một pháp tín nguyện trì danh để rộng nhiếp lục độ vạn hạnh, nhiếp trọn 10 đại nguyện vương, thẳng vào một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này đã được chưa? Trong câu Phật hiệu này đã viên mãn của kinh Vô Lượng Thọ, có viên mãn của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Niệm một câu Phật hiệu này thì 80 quyển kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, tất cả đều niệm hết rồi. Đã viên mãn đầy đủ. Như vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta phải biết điều này. Tiếp theo nói, nên biết một pháp trì danh chính là đề hồ. Gồm trọn các diệu pháp. Phổ hiền tập đại nguyện vương là từ căn bản trí đến sai biệt trí. Đây lại trọng nhiếp nguyện vương. Chỉ đề xướng tính nguyện trì danh, thì đó là từ sai biệt trí quay về căn bản trí. Nên nói, hạnh siêu phổ hiền. Quý vị dùng phương pháp nào để siêu vượt phổ hiền? Điềm lão nói với chúng ta, nay lại rộng nhiếp nguyện vương. Chỉ đề xướng tính nguyện trì danh là bốn chữ này. Thật tinh có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có một tơ hào hoài nghi. Nguyện thiết là nguyện vọng khẩn thiết. Tôi không có hai nguyện vọng. Tôi chỉ có một nguyện vọng. Đó là vạn sanh thế giới Cực Lạc. Công phu là một câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc tỉnh lược một chút là A Di Đà Phật. Nam Mô là lời khách khí. Ý nghĩa là cung kính. Ý nghĩa là lễ bái. Trong kinh điển, Thế Tôn nói với chúng ta, trì danh là được rồi. Cho nên, quý vị niệm 6 chữ tốt, niệm 4 chữ cũng tốt. 4 chữ cùng với 6 chữ là không có sai biệt, hoàn toàn là bình đẳng. Nên, chỉ xướng pháp môn này, xướng là đề xướng, tính nguyện trì danh. Niệm lão nói với chúng ta là nếu từ sai biệt trí quay về căn bản trí, nên nói hạnh siêu phổ hiền. Hạnh siêu phổ hiền là có căn cứ, chứ không phải tùy tiện mà nói. Chú giải tiếp theo của niệm lão. Diệu hạnh của trì danh là lấy quả giác làm nhân tâm. Quý vị có thể nắm chắc danh hiệu, niệm niệm không quên, niệm niệm trong tâm đều là A Di Đà Phật. Đây là nhân của vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì quý vị đã nắm chắc rồi. Nhân quả đồng thời, thẳng tắp nhanh chóng, không cần phương tiện, chẳng phải theo tầng bậc. Chính như Trong Di Đà yếu giải nói: A Di Đà chính dịch là vô lượng, vốn chẳng thể nói. Đức Bổn Sư lấy hai nghĩa quan và thọ để thu hết tất cả vô lượng. Quan thì theo chiều ngang, chiếu khắp mười phương. Thọ thì theo chiều dọc hết cả ba đời, gồm hết ngang dọc, chính là thể của Pháp giới. Toàn bộ thể ấy tạo thành thân và cõi Di Đà. Thân của Phật Di Đà là như vậy. Quốc độ của Phật Di Đà cũng như vậy. Toàn bộ thể ấy cũng tạo thành danh hiệu Di Đà. Thật không thể nghĩ bàn. A Di Đà kinh yếu giải là trước tác của Đại sư Ngẫu Ích. Đại sư Ấn Quang tán thán: dù cho cổ vật tái lai làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt qua được. Lời tán thán này là khen ngợi đến tột cùng, không hơn được nữa. Ấn Tổ là đời tổ sư gần thời chúng ta nhất. Dòng pháp của chúng ta cũng từ ngài chạy đến đây. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là đệ tử của Ấn Tổ. Phật pháp đại thừa của chúng tôi là học với ngài Lý Lão cư sĩ, là một dòng truyền thừa. Bản hội tập này do ngài Hà Liên Cư hội tập. Năm đó lão sư Lý xem qua một lần, vô cùng hoan hỷ. Từ tay đã dùng bút lông để chú giải lên bản kinh. Chú giải cũng giống như khoa phán vậy. Và giảng qua một lần tại chùa Pháp Hoa ở Đài Trung. Lúc đó, duyên của tôi chưa tới. Tôi còn chưa quen biết lão sư Lý. Nên hồi đó tôi không đến nghe. Nhưng mà lão sư Lý đem bút ký đó của ngài đưa cho tôi. Là bản kinh này. Trên mặt viết rất dày đặc, tôi xem một lần, liền hiểu được. Tôi liền nương theo phần chú giải đó của ngài, để giảng trước sau qua 10 lần. Là thời gian trước đã giảng kinh Vô Lượng Thọ qua 10 biến. Vì sao? Tại nước Mỹ, tôi gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Xem được chú giải của ngài là bản chú giải vừa mới làm ra. Bản in dầu, chỉ mang một bộ đến Mỹ. Ngài liền tặng cho tôi. Tôi đem bản ấy về Đài Loan. In thành một quyển bìa cứng. Tôi nhớ lần đầu tôi in một dạng quyển. Đó là bản lưu thông đầu tiên ở đời. Bản mà chúng tôi dùng hiện nay là lão cư sĩ đã qua vài lần tu sửa, thành bản hoàn thiện nhất. Đạt được bản chú giải này, thì quý vị đang là một trong dạng người trên địa cầu này. Người tu tịnh độ có nhiều không? Nhiều. Nhưng rất nhiều người không có cơ hội gặp bạn chú giải này. Chúng ta gặp được rồi. Đây là chúng ta có phước báo. Thật có phước. Có duyên sâu với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lúc Ngài trụ thế, mỗi năm tôi ít nhất có 3-4 lần đến Bắc Kinh để gặp Ngài. Thời đó, tại hải ngoại giảng bộ kinh này chỉ có một mình tôi. Trong nước giảng bộ kinh này thì là Ngài. Hai người chúng tôi giảng. Dần dần hiện nay có nhiều người giảng rồi. Cơ hội khó được. Tại chỗ này, trong yếu giải nói, tức là lời của Đại sư Ngẫu Ích, Đức Bổn Sư lấy hai nghĩa quan và thọ để thu hết tất cả vô lượng. Vô lượng thọ, vô lượng quang. Quang ngang khắp mười phương, thọ dọc suốt ba đời. Gồm hết ngang dọc chính là bản thể của Pháp giới. Toàn bộ thể ấy tạo thành thân và cõi Di Đà. Toàn bộ thể ấy cũng tạo thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu A Di Đà tức là bản giác lý tánh của chúng sanh. Trì danh là thị giác hợp với bản giác, thị bổn chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai, nên một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Mười đại nguyện phương phổ hiền dẫn về Cực Lạc, giờ thì niệm niệm chính là Di Đà. Vậy vẫn chưa được sao? Thật quá tuyệt vời. Giả lại mười đại nguyện dương, nghĩa lý sâu rộng. Chẳng phải người thường có thể phát khởi được. Đây là lời thật. Ai phát được phổ hiền nguyện dương, tâm lượng quá nhỏ, trừ chính mình ra thì không có người khác. Tâm vậy thì phát khởi không nổi rồi. Pháp môn này thì tốt rồi. Giờ thì niệm niệm chính là Di Đà. Giả lại mười đại nguyện dương, nghĩa lý sâu rộng, chẳng phải người thường có thể phát khởi được. Một pháp trì danh rộng bao trùm ba căn, ngũ nghịch thập ác cũng có thể nương theo mà dược sanh tử. Câu này quá quan trọng rồi. Ngũ nghịch thập ác là tạo tội nghiệp của địa ngục vô gián, thì phương pháp gì cũng đều không có cách độ. Nhưng tín nguyện trì danh thì độ được. Câu này quan trọng, quá quan trọng rồi. Nghiệp tội của mỗi người chúng ta đã tạo tác, thật đáng sợ, tương lai phải làm sao đây? Dùng phương pháp nào để sám hối, dùng phương pháp nào để tiêu nghiệp chướng? Không pháp nào hơn được một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là thật độ được quý vị. không nên tiến hành thêm thứ khác, tiến hành tạp, làm loạn rồi, thì ngược lại, nghiệp chướng không tiêu được, không bằng một câu Phật hiệu, vượt qua được sanh tử. Thời gian hôm nay đã hết, buổi tiếp theo chúng ta vẫn bắt đầu tu học từ đây. Chỗ này rất quan trọng, phải đem chỗ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Tất cả loại nghiệp chướng gì đều có thể tiêu trừ, quý vị phải tin tưởng, không nên nghĩ rằng một câu A-di-đà Phật thật quá đơn giản. Không bằng những kinh sám, tiến hành thêm tất cả kinh sám đều không qua một câu A-di-đà Phật, đây là đúng rồi. Tốt rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.